nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: tất cả chúng ta đều là người của sáng thế chủ. Cảm nhận sau khi đọc bài viết mới nhất của sư phụ Lý Hồng Chí, tại sao cần phải cứu độ chúng sinh. Bài viết của một công dân Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 4 năm 2023. Tôi năm nay 63 tuổi, là công nhân đã nghỉ hưu. Ở công ty, tôi làm theo sếp hướng dẫn, còn ở nhà tôi làm theo lời vợ bảo. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi không tin tuyên truyền của chính quyền chống lại các học viên. Một số người bạn của tôi có thể vượt tường lửa và đọc các bài báo từ những trang web không bị kiểm duyệt, đã kể cho tôi nghe những gì thực sự xảy ra trong cuộc bức hại. Tôi cảm thấy tiếc cho các học viên. Vợ không cho tôi lấy các tờ rơi Pháp Luân Công đặt ở thềm cửa, vì sợ tôi sẽ trở thành mục tiêu của chính quyền. Những tờ rơi mới không thấy xuất hiện nữa, vì những tờ rơi cũ vẫn còn nằm yên ở đó. Có lần tôi cũng tự hỏi, sao họ không nghe theo Đảng Cộng sản Trung Quốc và ngừng tu luyện vậy? Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bắt và tra tấn họ vì họ đi ngoài đường và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại tàn bạo. Họ làm vậy để làm gì? Mặc dù còn hoài nghi, nhưng tôi biết các học viên là những người tốt. Trước khi cuộc bức hại diễn ra, trên đường đi làm, tôi nhìn thấy rất nhiều học viên đang luyện công. Cách đây 5 năm, tôi gặp một học viên, người đã kể cho tôi nghe những gì xảy ra trong cuộc bức hại. Tôi biết các học viên muốn mọi người minh bạch chân tướng và không đứng cùng phía với tà đảng. Như vậy, mọi người mới có được tương lai tươi sáng, vì cuối cùng trời sẽ diệt Trung Cộng. Nhưng điều mà tôi không thể lý giải là tại sao họ cũng muốn cứu những viên cảnh sát và cán bộ tà ác đã bức hại họ. Tôi hỏi, chẳng phải thần sẽ cứu độ người tốt sao? Tại sao các vị còn đi cứu người xấu làm gì? Vị học viên ấy bảo tôi, nếu những người xấu sau khi minh bạch chân tướng, biết hối lỗi và chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, thì họ cũng trở thành người tốt. Vậy họ sẽ được cứu. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt và tra tấn đến chết bởi vì cố gắng giải thích cho những kẻ xấu biết họ đang phạm tội khi tham gia vào cuộc bức hại. Tôi nghĩ rằng các học viên không đáng phải hy sinh mạng sống để cứu những kẻ hành ác. Gần đây tôi có đọc bài viết của sư phụ Lý Hồng Chí Vì sao có nhân loại trong cuốn sách nhỏ mà một học viên đưa cho tôi. Bài viết rất hay. Cuối cùng tôi đã hiểu ra vì sao nhân loại tồn tại. Tôi đưa bài viết cho anh tôi đọc, lần này thì vợ tôi không thể ngăn cản được tôi. Cách đây vài hôm, sư phụ Lý công bố một bài viết khác, tại sao cần phải cứu độ chúng sinh. Một học viên đã sao chép lại và đưa cho tôi đọc. Sau khi đọc xong, cuối cùng tôi cũng minh bạch tại sao các học viên lại mạo hiểm tính mạng để nói cho mọi người biết chân tướng về cuộc bức hại trong khi cuộc bức hại đang diễn ra. Bởi vì rốt cuộc, chúng ta đều là người của sáng thế chủ và sáng thế chủ yêu thương mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Để cứu chúng ta, sáng thế chủ đã hao tận những gì ngài có và các học viên đang phó xuất hết thảy để giúp sáng thế chủ cứu độ chúng sinh. Họ thật sự vĩ đại. Bài chia sẻ thứ hai. Chia sẻ kinh văn mới của sư phụ Lý đến người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 4 năm 2023. ngày 20 tháng 1 năm 2023, sư phụ đã công bố kinh văn Vì sao có nhân loại. Sau khi nhận được bài giảng, tôi đã đọc nhiều lần và nhận ra rằng bài giảng này khác biệt với các kinh văn trước đó của sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Vũ trụ và các thiên thể đã đến giai đoạn mạt hậu. Sư phụ không chỉ cứu độ các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, mà Ngài còn trân quý hết thảy chúng sinh và cấp cho nhân loại thêm một cơ hội được cứu. Ngài đã trải con đường để con người quay trở về trời. 1. Chia sẻ bài viết mới với gia đình của tôi. Sau khi nhận được bài giảng Vì sao có nhân loại của sư phụ Lý, một học viên lớn tuổi trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã ngay lập tức đưa cho các con của bà xem. Các con của bà sau khi đọc bài giảng đã vô cùng chấn động. Họ nói, sư phụ của Đại Pháp giảng rất hay, Ngài nói rất chí lý. Một trong những người con gái của bà ấy lập tức bảo rằng sẽ đem bài giảng đến cơ quan của mình và sao chép ra nhiều bản để có thể chia sẻ với các đồng nghiệp thân thiết của cháu cùng đọc. Được truyền cảm hứng từ đồng tu, tôi cũng đọc bài viết Vì sao có nhân loại cho mẹ và con của tôi. Họ chăm chú lắng nghe và nói bài giảng rất có ý nghĩa và đã chạm đến trái tim của họ. Khi lễ hội đèn lồng sắp đến gần, chị dâu tôi đột nhiên mời chúng tôi đến nhà chị để ăn mừng lễ. Do đại dịch, ban đầu tôi đã định không đến nhà chị ấy. Tuy nhiên, tôi chợt nghĩ đây không phải là tình cờ. Tôi có thể tận dụng cơ hội này để mang đến cho gia đình chị dâu kinh văn mới của sư phụ. Trước bữa trưa, tôi nhờ cháu gái, chị dâu và anh trai đọc qua bài viết một lượt. Cháu gái tôi nói rằng, cháu thường hành xử giống như trong bài viết đề cập, đó là giản dị, tốt bụng và không muốn làm khổ người khác. Chị dâu tôi thì nói rằng, chị ấy không hiểu một số nội dung lắm, ngoại trừ trở thành người tốt, thành thiện, tích đức và làm những điều đúng đắn. Sau khi đọc bài giảng, anh trai tôi mỉm cười thể hiện sự hiểu biết. Anh trai tôi tin vào nguyên lý thiện ác hữu báo. Từ kinh văn của sư phụ, anh đã hiểu ra nhiều thiên cơ. Cả gia đình chị dâu tôi đã hiểu chân tướng và làm tam thoái, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng có cái nhìn chính diện về Pháp Luân Đại Pháp. 2. Chia sẻ bài giảng với những người thân. Mấy ngày sau, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người bạn thân thiết muốn hẹn gặp tôi. Thực ra, tôi đã nghĩ đến cô ấy lâu rồi, đặc biệt là sau khi bài giảng mới, Vì sao có nhân loại của sư phụ được công bố. Tôi cũng mong muốn cô ấy được đọc bài viết này ngay lập tức. Cô ấy cùng những người bạn khác là bạn giao hảo với tôi trong nhiều năm. Tất cả họ đều làm việc trong chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ lâu họ đã biết chân tướng và đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng đã đưa cho họ ổ đĩa giảng chân tướng và bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp. Buổi họp mặt của chúng tôi diễn ra tại nhà một người bạn thân và chúng tôi mỗi người sẽ đem đến một vài món ăn. Sau khi mọi người quây quần bên nhau, chúng tôi hoài niệm về quá khứ và kể lể những khó khăn trong cuộc sống. Nhờ vậy, tôi đã có một cơ hội tốt để giảng chân tướng. Sau bữa ăn, tôi lấy ra 3 bộ tài liệu giảng chân tướng mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi phát cho họ mỗi người một bộ. Mỗi bộ có một quyển sách nhỏ tên là Chân Tướng, một quyển sách nhỏ Thiên Tứ Hồng Phúc và một bản sao của Tuần Báo Minh Huệ. Bản sao Tuần Báo Minh Huệ này đăng bài giảng mới Vì sao có nhân loại của sư phụ. Tôi lên tiếng, để mình đọc cho các bạn một bài viết tiết lộ rất nhiều bí ẩn của thiên đường nhé. Ai cũng đều hứng thú muốn nghe. Khi tôi bắt đầu đọc, tôi chợt nghĩ nếu để một người bạn thân của mình đọc thì sẽ tốt hơn, vì người bạn này của tôi có khả năng đọc tốt. Anh ấy tỏ ra rất phấn khởi khi được đọc bài viết. Anh ấy đọc chính xác từng chữ và phát âm chuẩn nên mọi người đều chăm chú lắng nghe. Một người bạn khác đã theo đạo Phật cách đây vài năm, cũng vừa nghe vừa xem bài viết. Sau khi nghe xong, anh ấy nói rằng anh ấy hoàn toàn đồng ý với bài giảng. Trùng hợp nữa là, tối hôm đó trên đường về nhà, chúng tôi tình cờ gặp chồng của một người bạn thân đang đi làm về ở một thành phố khác. Anh ấy hiếm khi được về nhà. Sau khi chào hỏi nhau, tôi nhanh chóng tặng cho anh ấy một tấm bùa hộ mệnh và tôi cùng anh niệm 9 chữ chân ngôn trên đó. Tôi đã đưa cho anh ấy các tài liệu đại pháp và kinh văn Vì sao có nhân loại của sư phụ và đặt nó trên bàn nhà anh ấy. Tôi đã giúp anh ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và trước đó đã đưa cho anh ấy những video giảng chân tướng. Tâm tôi mách bảo rằng sư phụ sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai có duyên với đại pháp. 3. Đồng nghiệp đã nghỉ hưu đọc kinh văn mới. Báo cáo khám sức khỏe của một số đồng nghiệp đã nghỉ hưu trước đó trong bộ phận của chúng tôi đã được bệnh viện đưa lại cho đơn vị. Việc kiểm tra này đáng lẽ phải được thực hiện vào năm ngoái, nhưng do đại dịch nên nó đã bị hoãn sang năm nay. Tôi nghĩ rằng không có gì là ngẫu nhiên cả. Tình cờ đây là lúc bài giảng mới của sư phụ được ra mắt. Tôi cảm thấy rằng sư phụ đang yêu cầu tôi tận dụng cơ hội này để chia sẻ bài giảng với những chúng sinh hữu duyên. Tôi không dám bỏ lỡ cơ hội này nên đã liên hệ với các đồng nghiệp cũ và gửi báo cáo cho họ. Đồng thời, tôi mang theo kinh văn Vì sao có nhân loại của sư phụ và một số tài liệu giảng chân tướng khác. Trước khi tan sở, tôi liên lạc với 6 đến 7 đồng nghiệp đã nghỉ hưu và yêu cầu họ đợi tôi ở lối vào khu dân cư của họ. Đồng thời, tôi cũng chuẩn bị sẵn mỗi túi cho từng người. Bên trong, đựng các tập tài liệu giảng chân tướng cùng các báo cáo y tế cá nhân và gửi cho họ. Sau khi nhận được tài liệu giảng chân tướng, họ rất vui và liên tục cảm ơn tôi. Họ nói rằng nhất định sẽ xem kỹ lưỡng. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã giảng chân tướng cho những đồng nghiệp cũ này, nên họ từ lâu đã hiểu ra sự thật và thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như giữ chính kiến về Đại Pháp. Năm ngoái, có một đồng nghiệp đã nghỉ hưu và ở nhà con gái của anh ấy tại Bắc Kinh. Con gái ông là bác sĩ tại một trong những bệnh viện chính ở Bắc Kinh. Vì vậy, ông đã nghe con gái mình nói về mức độ nghiêm trọng của đại dịch ở đây. Tuy nhiên, may mắn là anh ấy chưa bao giờ bị dương tính với COVID. Người đồng nghiệp lớn tuổi này rất giản dị và trung thực. Anh ấy hoàn toàn đồng tình với Pháp Luân Đại Pháp cùng các học viên Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu. Người đồng nghiệp cũ này về quê ăn Tết cổ truyền và vẫn chưa trở về nhà con gái. Vì vậy, anh ấy cũng tham gia khám sức khỏe ở bộ phận chúng tôi trong năm nay. Khi anh ấy đến văn phòng của chúng tôi để nhận báo cáo, cả bộ phận của chúng tôi đang họp nên không có ai trong văn phòng. Báo cáo y tế của anh ấy để trên bàn làm việc của tôi và đặt ở ngay trên đầu. Mặc dù vậy, anh ấy không tự tiện lấy nó đi. Thay vào đó, anh ấy ngồi đợi trên ghế sofa trong văn phòng của chúng tôi. Sau khi cuộc họp của chúng tôi kết thúc, anh ấy vẫn ngồi yên lặng ở đó. Tôi bèn hỏi, anh đến đây khi nào thế? Rất tiếc đã để anh phải đợi lâu. Anh ấy đáp, tôi đến đây khoảng 2 giờ chiều. Tôi nhìn đồng hồ và thấy lúc này đã gần 3 giờ 40 phút chiều. Anh ấy đã chờ đợi trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi xúc động và nhanh chóng lấy tuần báo Minh Huệ ra, kẹp nó vào trong báo cáo bệnh án và đưa cho anh ấy. Tôi cho anh ấy xem tiêu đề của tuần báo Minh Huệ. Anh ấy hiểu ý tôi và gật đầu. Anh ấy cầm chặt tuần báo Minh Huệ và báo cáo y tế, như thể sợ rằng bài viết sẽ rơi ra khỏi báo cáo. Sau đó anh vui vẻ ra về. Tại sao người đồng nghiệp cũ này cứ ngồi đây và chờ đợi mãi? Là vì tất cả chúng sinh đến đây vì Pháp và họ đều có một mặt nhận thức minh bạch. Một lý do khác là năm ngoái, ngay trước Tết cổ truyền, anh ấy đã đến bộ phận của chúng tôi để xử lý một số công chuyện. Anh ấy có thể đến văn phòng khác để giải quyết và về nhà, nhưng anh ấy vẫn đến văn phòng của chúng tôi để chào hỏi tôi. Tôi hiểu rằng anh ấy đến đây vì tấm bùa hộ mệnh. Tình cờ lúc đó không có ai trong văn phòng, Vì vậy tôi đã đưa cho anh ấy một tấm và nhắc anh ấy hãy xem nó thật kỹ khi trở về nhà. Bùa hộ mệnh này có thể giúp anh ấy tránh khỏi đại dịch, cứu anh ấy khỏi nguy hiểm và vượt qua mọi thống khổ từ bệnh tật. Anh vui vẻ nhận lấy và thỏa mãn ra về. Lần này, thay vì rời đi khi chúng tôi không có ở đó, anh ấy lại chờ đợi vì hy vọng sẽ nghe được chân tướng từ tôi. Một nhân viên đã nghỉ hưu khác đến đơn vị để lấy báo cáo. Anh cho biết một năm trước khi ở nhà, anh không nhận ra dịch bệnh xảy ra tồi tệ như thế nào. Khi nói về mức độ nghiêm trọng của đại dịch, anh nói rằng trong bệnh viện thành phố nơi con trai anh làm việc, có 20 đến 30 thanh niên tử vong mỗi ngày. Họ ở độ tuổi 20 hoặc 30 và đã nhiễm chủng virus chết người, bệnh phổi trắng. Anh nói rằng một số phụ nữ mang thai không dám sinh con do nhiễm virus, nên có khoảng 30 đến 40 phụ nữ phá thai mỗi ngày. Khỏi phải nói, cảnh tượng những người già yếu phải chống chọi với bệnh tật, anh cảm thấy rất may mắn vì vợ chồng anh đã tránh được đại dịch. Nhiều năm trước, tôi đã giúp anh ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là lý do tại sao anh ấy được tại Pháp bảo hộ. Vài năm trước, có một đồng nghiệp đột nhiên ngã bệnh và tính mạng của cô ấy như chỉ mảnh treo chuông. May mắn thay, tôi đã giúp cô thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc nên cô ấy đã sống sót. Sau đó cô ấy được phẫu thuật. Cô dần bình phục và có thể quay lại làm việc. Hôm đó, tôi thấy cửa văn phòng của cô ấy mở và không có ai khác bên trong. Vì vậy tôi đã đến đưa cho cô một tập tuần báo Minh Huệ và nói với cô ấy: hãy xem cái này, có rất nhiều thiên cơ được đề cập trong đó. Con người phải có khổ nạn, nhưng khổ nạn lại là điều tốt. Có khổ nạn mới giúp chúng ta đạt được phúc đức. Bằng cách cho cô ấy đọc Vì sao có nhân loại, tôi muốn giúp cô ấy hiểu rằng mục đích thực sự của con người khi đến thế gian này không phải chỉ để đạt được hạnh phúc trong một đời này, mà chính là tiêu trừ nghiệp lực và trở về thiên quốc. Có một đồng nghiệp rất tốt bụng khác từ lâu đã hiểu ra chân tướng và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Báo cáo sức khỏe gần đây của cô ấy đã phát hiện cô ấy mắc phải một căn bệnh nan y. Tôi cũng đã nghe cô ấy kể về điều đó. Tôi khuyến khích cô ấy hãy sống lạc quan, dũng cảm và kiên trì đối mặt với bệnh tật, đồng thời niệm 9 chữ chân ngôn cát tường, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Lần này, tôi tình cờ mang theo tuần báo Minh Huệ, vì vậy tôi đã đưa cho cô ấy một bản và bảo cô ấy xem kỹ khi trở về nhà. Tôi cũng nhờ cô ấy chia sẻ với gia đình cô. Tôi nói, sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu tại sao đôi khi những người tốt lại hay gặp nhiều khổ nạn như vậy. Đây là thượng thiên ưu ái và muốn tôi luyện chúng ta. Một vài đồng nghiệp khác trong bộ phận của chúng tôi cũng mắc bệnh hiểm nghèo và đang hồi phục rất tốt vì họ đã minh bạch chân tướng, đồng thời thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như niệm 9 chữ cát tường. Pháp luân đại pháp hào, chân thiện nhẫn hào. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên đại pháp trong những năm qua, hầu hết nhân viên trong bộ phận của tôi đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới sự bảo hộ của pháp luân đại pháp, trong 3 năm xảy ra đại dịch vừa rồi, không ai trong số họ bị mất mạng vì nhiễm virus Trung Cộng. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.